Kính thưa đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thuộc đơn vị bầu cử số 2. Kính thưa các bác, các cô chú, anh chị cử tri và toàn thể nhân dân. Trong không khí hân hoan hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tôi rất vinh dự khi được gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 2 để báo cáo chương trình hành động của mình. Lần đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu, các bác, các cô chú, anh chị cử tri và toàn thể nhân dân lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Kính thưa cử tri và nhân dân, các cử tri vừa được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, tôi xin được giới thiệu thêm một vài nét về bản thân để cử tri hiểu rõ hơn. Tôi là Doãn Thanh Lan, sinh năm 1991, quê quán ở xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tôi đang sinh sống tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Hiện tôi đang là Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. Tại vị trí công tác hiện tại, tôi giúp trưởng phòng tham mưu lãnh đạo sở trong công tác theo dõi, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham gia nghiên cứu đóng góp xây dựng, sửa đổi các luật và cơ chế chính sách liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa cử tri và nhân dân, Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến với nhiều di tích nổi tiếng như khu di tích Phú Hiến, đền Mẫu, chùa Chuông là quê hương của nhiều doanh nhân. Sau sắp nhập tỉnh, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Quy hoạch tỉnh đã xác định rõ vị thế của Hưng Yên là vệ tinh chiến lược của thủ đô Hà Nội. Đối với đơn vị bầu cử số 2, đây là khu vực nằm trong vùng đồng bằng, địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng hạ tầng, có hệ thống giao thông kết nối tương đối thuận lợi với các trục đường lớn và khu công nghiệp tỉnh. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp truyền thống. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, tôi xin cam kết thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân với chương trình hành động cụ thể như sau. Một là chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi và thông tin lại kết quả giải quyết để cử tri yên tâm và tin tưởng. Hai là tôi sẽ tham gia đầy đủ trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp Quốc hội, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ các nút thắt, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên thúc đẩy các chính sách tăng trưởng về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi và hạn chế chồng chéo. Ba là chủ động đề xuất với nội dung giám sát của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với những vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm, đặc biệt là quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, hiệu quả đầu tư công, lĩnh vực khoa học và công nghệ và chuyển đổi số, cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bốn là với cương vị là Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, tôi tham mưu với lãnh đạo sở xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chủ động tham mưu lãnh đạo sở trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng thẩm định, tuyển chọn, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo đảm đúng quy định, thiết thực và hiệu quả, tăng cường theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài dự án, đẩy mạnh kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tôi sẽ tham mưu thúc đẩy hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước theo hướng thiết thực, lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương, ưu tiên các chương trình phối hợp đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ chuyên gia cho các đề tài dự án. Tham mưu phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đồng thời tham mưu đề xuất cơ chế khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Năm là để làm tốt những nhiệm vụ trên, bản thân tôi phải nghiêm túc chấp hành hiến pháp và pháp luật, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người đại biểu, không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ chủ động cập nhật kiến thức mới, đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng phân tích, phản biện chính sách và giám sát để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, tôi sẽ thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận, luôn tôn trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân, kịp thời phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các ông bà cử tri, tôi nhận thức rằng nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này là vinh dự, nhưng trong phạm vi thời gian có hạn với cương vị công tác của mình, tôi xin trình bày một số nhiệm vụ chủ yếu để báo cáo với cử tri. Trên cơ sở đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức và đem hết khả năng thực hiện các nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Kính mong các vị đại biểu cử tri tin tưởng và tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe và tin tưởng của toàn thể cử tri. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ.